Kinh Pháp Cú Thí Dụ thứ 211 bộ Bản Duyên trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển 2 phẩm 15 minh triết. 1. Phạm chí thiên tài. Thuở xưa có một phạm chí là bậc thiên tài bẩm sinh, mới 20 tuổi mà bất cứ việc gì chỉ nhìn qua là hiểu rõ, tự cho mình là người thông minh tài giỏi hơn người. Phạm chí thề rằng tất cả mọi kỹ thuật trong thiên hạ ta phải biết hết, nếu có một ngày nào đó chưa thông thì ta không phải là bậc minh triết. Thế là phạm chí đi tìm học với các bậc danh sư khắp nơi, từ 6 nghề chính đến các nghề khác như thiên văn, địa lý, y thuật, trấn áp núi lở động đất, cờ bạc, âm nhạc, cắt may thêu thùa, nấu ăn, chế biến thực phẩm, nước uống. Tất cả mọi việc trong nhân gian phạm chí đều thông thạo. Phạm chí lại nghĩ rằng bậc trượng phu như ta thì ai có thể sánh được, ta hãy chu du các nước, thu phục những thuyết khác để dương danh bốn biển, tài nghệ siêu phàm, sau này sử sanh ghi công, lưu mãi muôn đời. Một hôm đến một đất nước nọ, khi vào chợ, phạm chí thấy một người đang ngồi làm chiếc cung bằng sừng, hai tay tất dây gân xử lý sừng nhanh thoăn thoắt, trong nháy mắt đã thành chiếc cung rất đẹp, mọi người tranh nhau mua. Phạm chí mới nghĩ rằng sở học của ta từ nhỏ đến giờ tưởng đã đầy đủ, nên xem thường câu học làm cung. Nếu làm cung chắc không bằng người này, ta phải theo học mới được. Thế là phạm chí bái người thợ cung làm thầy. Chỉ trong vòng một tháng chăm chỉ học hành, phạm chí thông hết cách làm cung, thậm chí còn tinh xảo hơn cả thầy mình. Anh dâng phẩm vật tạ ơn thầy rồi từ giã ra đi. Anh ta đi đến một nước nọ, lúc qua sông thấy một người chèo thuyền như bay, tất cả như động tác tiến lui lên xuống đều nhanh nhẹn có ai bị. Phạm chí tự nhủ, dù biết nhiều nghề nhưng ta chưa từng hiểu gì về thuyền, tuy là nghề mòn mà mình chưa biết thì phải học cho tường tận. Thế là phạm chí liền đến người thợ thuyền xin làm học trò. Trong vòng một tháng, phạm chí hết lòng cung kính phụng sự và dốc sức học tập chăm chỉ, nên biết rõ mọi kỹ thuật điều khiển thuyền giỏi hơn cả thầy của mình. Anh ta cũng dâng phẩm vật tạ ơn thầy rồi từ giã ra đi. Anh ta lại đến một nước khác, thấy cung điện quốc vương uy nga tráng lệ, kiến trúc mỹ thuật rất hoàn hảo. Phạm chí nghĩ rằng thợ xây cung điện này tinh xảo đến thế, từ lúc âm thầm chu du đến nay ta đã gặp mà không học, nếu thi tài với người thợ này ắt sẽ thất bại thôi, ta phải tìm học cho thỏa tâm nguyện. Phạm chí bèn tìm đến người thợ xây cung điện xin làm học trò. Trong vòng một tháng, phạm chí hết lòng phụng dưỡng thầy và chăm chỉ học tập, nên nắm hết quy cách thước tấc, vuông tròn, chạm trổ qua văn, tất cả công nghệ về gỗ đều biết hết. Nhờ bẩm chất thiên tài thông thái nên kỹ năng của phạm chí giỏi hơn cả thầy. Anh ta cũng dâng phẩm vật tạ ơn thầy rồi từ giã ra đi. Từ đó phạm chí đi khắp 16 nước lớn trong thiên hạ để thách đấu, nhưng không ai dám lên tiếng. Do đó anh ta sinh ra ngạo mạn, trong thiên hạ này còn ai hơn ta được chứ. Khi ấy Đức Phật ở tại Tinh Xá Kỳ Hoàng, từ xa thấy phạm chí này đáng quá độ, nên Ngài dùng thần thông biến thành một sa môn chống gậy ôm bát đi về phía phạm chí. Xưa nay phạm chí sống ở một đất nước không có đạo Phật nên chưa hề biết sa môn, vì vậy vừa nhìn thấy sa môn ông ta mới lấy làm lạ, thầm nghĩ đây là người gì vậy. Chờ ông ta đến sẽ hỏi. Chỉ chốc lát sa môn đi đến, phạm chí hỏi: theo phép tắc truyền thống của nhiều đời vua, tôi chưa thấy ai có hình tướng như ông, chưa thấy có kiểu áo quần như thế, vật lạ trong tông miếu cũng chẳng thấy như cái ông đang ôm. Ông là người nào mà hình tướng y phục khác thường như vậy? Sa môn đáp: tôi là người tự điều phục mình. Thế nào là điều phục mình? Khi ấy sa môn nhân cơ hội muốn tìm hiểu của phạm chí liền nói bài kệ: thợ cung giỏi chuốt sừng lái thuyền khéo chèo chống, thợ mộc biết khắc gỗ, người trí đều phục thân. Thí như tảng đá lớn, gió không thể nào lay, người trí giữ tâm ý, khen chê chẳng đổi thay. Thí như dưới vực sâu, nước lắng trong tĩnh lặng, người trí nghe đạo màu, lòng thanh tịnh hoan hỷ. Nói kệ xong, Sa môn nhất mình bay lên hư không, hiện lại thân Phật có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hào quang chiếu rực cả đất trời. Từ hư không bước xuống, Đức Phật nói với Phạm Chí: đạo lực và sự biến hóa của ta có được chính là nhờ điều phục thân. Khi ấy Phạm Chí gieo năm dốc sát đất, cúi đầu thưa: xin Ngài hãy cho tôi biết bí quyết điều phục thân. Đức Phật dạy: năm giới, 10 thiện, 4 đẳng, 6 độ, 4 thiện, 3 giải thoát là cách điều phục thân hữu hiệu nhất. Còn 6 nghề hoặc thợ cung, lái thuyền, thợ mộc chỉ là những việc phù phiếm, hư danh, khiến cho thân tâm buông thả trong đường sanh tử mà thôi. Nghe Pháp xong, Phạm Chí vui mừng, tin hiểu và xin làm đệ tử. Đức Phật dạy: lành thay, tỳ kheo. Thế là râu tóc trên người Phạm Chí tự rụng, liền thành Sa môn. Đức Phật nói điều cốt yếu của giáo lý tứ đế tám giải thoát cho tân Sa môn nghe. Nghe xong, Sa môn liền chứng quả A La Hán. 2. Chuyện xưa chuyện nay. Thuở xưa khi Đức Phật đang hoằng hóa tại nước Xá Vệ, thì cách kinh thành này 500 dặm gần núi có một ngôi làng khoảng 50-60 hộ gia đình sinh sống gian núi. Trong làng có một gia đình nghèo khó, người vợ mang thai song sinh, sau 10 tháng sinh ra hai bé trai khôi ngô tướng tú. Hai vợ chồng rất mực yêu quý hai đứa con này nên đã đặt tên cho chúng là Song Đức và Song Phúc. Khoảng 2 tháng sau, một hôm người cha đi thả trâu rồi về nhà sớm nằm nghỉ trên giường. Người mẹ ra đồng hái rau chưa về. Hai đứa bé nhìn quanh khắp nhà không thấy cha mẹ nên tâm sự với nhau. Một đứa bé nói: đời trước lúc đang tọa thiền sắp đắc đạo, bỗng nhiên ta khởi một niềm ngu si, cho rằng sinh mạng là thường còn nên bị rơi vào sinh tử vô số kiếp, nay mới được sinh làm con trong nhà nghèo khó này, ở nhà tranh, mặc áo vải, ăn uống kham khổ để nuôi thân. Thế này thì biết đến bao giờ mới đắc đạo? Tất cả đều do đời trước tham luyến sự giàu sang, buông thả thân tâm tìm khoái lạc trong chốc lát, từ đó đến nay phải chịu biết bao đau khổ, ngay cả bây giờ đau buồn cũng chẳng biết nương tựa vào đâu. Đứa bé kia nói: còn tôi thì lúc đó còn trẻ con, tu hành chỉ siêng năng nhất thời thôi, không đến nơi đến chốn, không hết lòng tinh tấn, cho nên đã nhiều đời gặp khổ đau hoạn nạn. Đây là kết quả do mình gây ra, chứ chẳng phải cha mẹ, hãy cùng nhau gánh chịu, còn nói năng gì nữa. Nghe hai đứa con tự trách mình như thế, người cha lấy làm lạ, cho rằng chúng là ma quỷ đầu thai gây tai họa ngôi nhà này. Tại sao đứa bé mới sanh mấy mươi ngày mà lại biết nói như thế? E rằng sau này chúng nó sẽ giết cha mẹ, hại dòng tộc. Nhân lúc chúng đang còn nhỏ, mình nên giết đi cho xong. Nghĩ vậy, người cha kinh sợ đóng cửa đi ra đồng lấy củi về định thiêu chết con. Người vợ đi làm về thấy vậy hỏi chồng: ông chuẩn bị củi làm gì thế? Người chồng kể cho vợ nghe những lời của hai đứa trẻ rồi nói: thật quá kỳ lạ, chúng nói với nhau như thế đó. Có thể là ma quỷ gì đây, chắc chắn sau này sẽ phá hại cả dòng họ. Ngay lúc chúng còn nhỏ, tôi định thiêu chết chúng cho xong. Nghe chồng nói, người vợ kinh ngạc, do dự chưa tin, bảo chồng đợi thêm vài ngày để nghe lại lời nói của chúng rồi hẳn tính. Sáng hôm sau, hai vợ chồng giá giờ ra khỏi nhà rồi rình xem. Họ nghe hai đứa trẻ ở trong nhà cũng nói những lời tự trách. Cả hai vợ chồng đều lấy làm lạ nên cùng chất củi định bí mật thiêu chết con mình. Khi ấy Đức Phật dùng thiên nhãn thấy hai vợ chồng này có ý định thiêu chết hai đứa con của mình. Thương cho hai đứa trẻ này có phước đời trước đáng được quá độ, nên Đức Phật đến ngay ngôi làng kia, phóng hào quang chiếu sáng khắp nơi, đất trời rung chuyển, núi sông cây cối đều biến thành màu vàng rồng. Mọi người trong thôn đều kinh hãi, đến chỗ Đức Phật vui mừng đảnh lễ, vì họ biết Đức Phật là vị thần tối cao, ba cõi không ai sánh bằng. Đức Phật đến nhà của hai đứa trẻ song sinh kia. Thấy hào quang của Ngài, hai đứa trẻ vui mừng vô cùng. Cả hai vợ chồng đều kinh ngạc, mỗi người bầu một đứa con đến trước Đức Phật và thưa: Bạch Đức Thế Tôn, hai đứa trẻ này mới sanh được khoảng 2 tháng mà đã nói những lời rất kỳ lạ, sợ chúng gây họa nên chúng con định thiêu chết chúng. Đúng lúc Ngài đến đây nên con chưa kịp thiêu. Không biết hai đứa trẻ này là loại ma quỷ gì, cúi xin Đức Thế Tôn chỉ dạy. Hơn nữa, tại sao khi thấy Ngài, hai đứa trẻ lại vui mừng đến thế? Thế Tôn thấy hai đứa trẻ thì cười lớn, từ trong miệng phóng ra hào quang 5 màu chiếu khắp cả đất trời. Đức Phật nói với cha mẹ của hai đứa bé và mọi người trong làng: Hai đứa trẻ không phải ma quỷ, mà là những đứa con phước đức. Vào thời quá khứ, Đức Phật Ca Diếp, chúng từng làm sa môn. Thời đó, hai đứa trẻ là bạn, từ lúc còn rất nhỏ đều có chí nguyện xuất gia và tinh tấn tu học. Khi sắp đắc đạo, bỗng nhiên khởi tà ý, nên cả hai đều mất đạo lực, thích vinh qua trần thế. Nhờ phước báo mà từng được sanh thiên, nếu sanh vào cõi người cũng làm quốc vương, công hầu, trưởng giả. Bởi khi khởi tà tưởng này, cả hai đều bị thoái chuyển, không đạt được niết bàn và chìm đắm trong sanh tử. Nhờ nhân duyên mật thiết nên nhiều đời chúng sinh ra cùng nhau, đời này sanh đôi và được gặp ta ra đời. Nhờ công đức cúng dường Đức Phật trong quá khứ mà nay đáng được quá độ, tội hết phước sanh, tự biết đời trước của mình. Do vậy ta cố ý đến đây quá độ chúng, nếu ta không đến chắc chắn chúng sẽ bị lửa thiêu chết. Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Đại nhân tánh vô dục, người sáng giữa trần gian, đối diện cảnh vui buồn trí mình rực rỡ thêm. Bậc hiền buông thế sự, đất nước vợ cùng con, thường giữ giới định huệ, chẳng ham chi sang giàu. Người trí biết uyển chuyển như cây sống trên cát, kết bạn chí chưa vững như dải trắng nhuộm màu. Lúc Đức Phật thuyết pháp, hai đứa trẻ nhìn Đức Phật liền vươn mình đứng dậy, lớn như trẻ 8 tuổi thành sa di và chứng quả A-la-hán. Tất cả người trong thôn thấy hào quang của Đức Phật và chứng kiến hai đứa trẻ biến đổi thân hình lớn nhanh, ai nấy đều rất hoan hỷ, đồng chứng quả Tu Đà Hoàn. Cha mẹ của hai đứa trẻ giải trừ được nghi ngờ, cũng được pháp nhãn.